Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam xác nhận ca COVID-19 thứ 47, Thủ tướng kêu gọi dân làm pháo đài chống dịch. Việt Nam cho kỹ sư Samsung nhập mà không phải cách ly. Ít nhất 6 tiểu bang của Mỹ đóng cửa trường học vì COVID-19 và Thủ tướng Canada bị cách ly sau khi đệ nhất phu nhân bị nhiễm COVID-19.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi tin cập nhật về virus corona. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2 trong ngày thứ Sáu 13 tháng 3 để khẳng định chắc chắn. Ông Bolsonaro đã ăn tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida vào tối 7 tháng 3, cùng dự là thư ký báo chí của ông, và người này đã được chẩn đoán có nhiễm virus corona sau chuyến đi. Nhà chức trách Việt Nam nói đến cuối buổi chiều 13 tháng 3, số ca nhiễm COVID-19 ở trong nước là 47 người. Chính quyền Hà Nội và các bên liên quan vừa ra thông báo hôm 13 tháng 3 rằng chặng đua ô tô công thức 1 ở thủ đô của Việt Nam bị hoãn do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19. Thông báo nói thêm rằng quyết định được đưa ra có mục đích đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người, sự an toàn cho các thành viên của đội đua, ban tổ chức và cộng đồng giới hâm mộ. Trước đó, chặng đua được lên lịch thực hiện trong các ngày 3 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 năm 2020. Phu nhân của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Văn phòng của Thủ tướng xác nhận vào tối ngày 12 tháng 3, ông Justin Trudeau sẽ tiếp tục tự cách ly. Tại Mỹ, tất cả các trường công lập ở Oregon, Ohio, Michigan, Maryland, Kentucky và New Mexico được yêu cầu đóng cửa vào tuần tới, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, và Thống đốc bang Washington đã ra lệnh cho tất cả các trường học đóng cửa ở ba quận gần thành phố Seattle. Từ đầu tuần tới, Pháp sẽ đóng cửa tất cả các nhà trẻ, trường học và đại học để cố gắng giảm sự lây lan của virus corona, Tổng thống Emmanuel Macron loan báo hôm 12 tháng 3. Viện Smithsonian ngày 12 tháng 3 loan báo tất cả các viện bảo tàng trong hệ thống bảo tàng viện Smithsonian ở thủ đô Washington của Mỹ và thành phố New York, kể cả sở thú quốc gia, sẽ tạm đóng cửa bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 vì quan ngại virus corona lây lan. Thông báo không nói rõ ngày nào mở cửa lại, nhưng cho biết sẽ cập nhật thông tin hàng tuần trên trang web của hệ thống bảo tàng Smithsonian. Công viên giải trí Disney Park và công viên Disney California Adventure loan báo đóng cửa bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 cho tới ít nhất vào cuối tháng vì virus corona. Ả Rập đề nghị khoản vay khẩn cấp trị giá 5 tỷ đô la từ Quỹ tiền tệ quốc tế để chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, vốn đã giương chết hơn 360 người và làm cho khoảng 9.000 người bị lây nhiễm trên toàn quốc. Quốc hội Mỹ không cho công chúng ra vào điện Capitol và tất cả các văn phòng Hạ viện Thượng viện từ nay cho tới tháng 4 trước sự lây lan của COVID-19. Trong thời gian đó, chỉ có các nghị sĩ, phụ tá quốc hội, phóng viên và khách mời chính thức mới được ra vào các tòa nhà này. Chính phủ Czech công bố tình trạng khẩn cấp hôm 12 tháng 3 vì virus corona và tái tục kiểm soát biên giới chặt chẽ với Áo và Đức. Thủ tướng Andrej Babiš loan báo những ai từ 13 nước có nguy cơ cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran hay các nước châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Áo, Đức cũng như Anh sẽ không được nhập cảnh Cộng hòa Czech. Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC Robert Redfield loan báo CDC đang nỗ lực để đảm bảo rằng công dân Mỹ không có bảo hiểm vẫn được xét nghiệm virus corona khi cần. Một phát ngôn nhân của chính phủ Trung Quốc gợi ý rằng quân đội Mỹ có thể phải chịu trách nhiệm vì đã đem virus corona tới Trung Quốc. Dòng tin đăng trên Twitter tối 12 tháng 3 của ông Li Jianjiao không giải thích lý do của cáo buộc mà ông đưa ra khi viết rằng có lẽ quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh tới Vũ Hán. Hãy minh bạch, hãy công khai dữ liệu. Mỹ nợ chúng ta một lời giải thích. Trước đây, Trung Quốc đã nhiều lần phản pháo các giới chức chính quyền Mỹ quy trách nhiệm cho Trung Quốc về dịch bệnh COVID-19.
Ít nhất 6 bang và một số khu học chính lớn của Hoa Kỳ hôm 12 tháng 3 ra quyết định đóng cửa trường học ít nhất trong 2 tuần, đồng thời áp dụng các biện pháp mạnh với hy vọng ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, còn gọi là COVID-19, theo New York Times. Tất cả các trường công lập ở các bang Oregon, Ohio, Michigan, Maryland, Kentucky và New Mexico được yêu cầu đóng cửa vào tuần tới, và Thống đốc bang Washington đã ra lệnh cho tất cả các trường học đóng cửa ở 3 quận gần thành phố Seattle. Đài ABC News trích lời Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer nói trong một tuyên bố tối ngày 12 tháng 3, đây là một bước cần thiết để bảo vệ trẻ em, gia đình và sức khỏe cộng đồng chung của chúng ta. Cũng hôm 12 tháng 3, bang Oregon tuyên bố đóng cửa trường học đến cuối tháng 3. Thống đốc tiểu bang Oregon Kate Brown cho biết bà hiểu gánh nặng đóng cửa trường học đặt lên gia đình và học sinh, nhưng động thái này là cần thiết cho an toàn cộng đồng. Đây là một khoảng thời gian khó khăn cho cộng đồng của chúng ta, và tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho các gia đình đang phải vật lộn để thích nghi và giữ sức khỏe trong cuộc khủng hoảng này, bà Brown nói. Theo số liệu của New York Times hôm 13 tháng 3, đã có hơn 1.650 người nhiễm COVID-19 ở 46 tiểu bang của Mỹ và ít nhất 41 người chết.
Trung tâm y tế Lexington ở bang South Carolina, Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với các trường hợp nhiễm virus corona. Nếu bệnh nhân đến trung tâm với các triệu chứng về hô hấp, họ sẽ được đưa vào trong các lều phân loại bệnh nhân được dựng bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Đó là nơi nhân viên sẽ rà soát xem họ có nhiễm COVID-19 hay không. Theo các bác sĩ, những triệu chứng này bao gồm sốt, ho và khó thở. Sau đó, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng cấp cứu để điều trị tại khu vực dành riêng cho những bệnh nhân đang có các triệu chứng tương tự. South Carolina công bố thêm 2 trường hợp nhiễm virus vào ngày 12 tháng 3, nâng tổng số tại bang này lên 12. Thống đốc Henry McMaster đã yêu cầu các nhà lập pháp cấp 45 triệu đô la cho các quan chức y tế của bang càng sớm càng tốt để ứng phó với virus. Trung Quốc cho biết nguồn gốc của virus corona chủng mới là một vấn đề khoa học và mọi người nên lắng nghe ý kiến của giới chuyên môn và khoa học. Phát biểu được đưa ra sau khi một phát ngôn viên của chính phủ nói rằng quân đội Hoa Kỳ có thể chịu trách nhiệm về việc gieo rắc virus này ở Trung Quốc. Triệu Lập Kiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong một dòng tin đăng trên Twitter tối 12 tháng 3, có đoạn viết rằng có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh này đến Vũ Hán. Hãy minh bạch đi, hãy công khai dữ liệu của quý vị đi. Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích. Vũ Hán là thành phố của Trung Quốc, nơi những ca bệnh này được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái. Cảnh sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, một vài quan chức cấp cao của Mỹ và các thành viên của Quốc hội đã khơi lên chuyện này và đưa ra nhiều nhận xét vô trách nhiệm và không đúng sự thật để lăng mạ và tấn công Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Ông Cảnh từ chối nói rõ liệu phát biểu của ông Triệu có đại diện cho lập trường chính thức của Trung Quốc hay không. Thay vào đó, ông Cảnh bảo các phóng viên hãy hỏi liệu nhận xét của các quan chức Mỹ đả kích Trung Quốc có đại diện cho chính phủ Mỹ hay không. Trung Quốc đã tỏ ra bất bình với việc các quan chức chính quyền Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về dịch bệnh corona. Trên toàn thế giới, 126.000 người đã nhiễm virus corona, 68.000 người đã hồi phục và 4.600 người đã thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 13 tháng 3 tuyên bố châu Âu đã trở thành tâm điểm đại dịch corona hiện nay. Tính tới 13 tháng 3, có hơn 132.000 người bị nhiễm tại 123 nước và 5.000 người thiệt mạng vì virus corona, những con số mà Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi là dấu mốc bi thảm. Ông cho biết châu Âu đã trở thành tâm điểm của đại dịch, có nhiều ca xác nhận bị nhiễm và tử vong nhiều hơn những nơi khác trên thế giới cộng lại, ngoài Trung Quốc. Ông Ghebreyesus kêu gọi tất cả các nước đối phó với COVID-19 một cách toàn diện, từ xét nghiệm, rà soát sự tiếp xúc, cách ly và giảm giao tiếp xã hội. Ông khuyên cáo dịch bệnh có thể xảy ra ở mọi nơi, nước nào nhìn tình trạng ở nơi khác mà nghĩ rằng sẽ không xảy ra ở nước mình là một sai lầm chết người. Cũng trong ngày 13 tháng 3, WHO phát động quỹ đoàn kết đáp ứng vì COVID-19 để các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp chung tay. Bộ trưởng Tài chính của Đức ngày 13 tháng 3 lên án lệnh cấm du hành châu Âu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đối phó với virus corona chủng mới. Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết, thay vì lo liệu các vấn đề ở đất nước ông ta và lo về chủng virus đang lây lan không kể biên giới, ông ta nghĩ rằng ông ta có thể chiến đấu với nó như với những người có quốc tịch khác ngoài Mỹ. Ông Scholz kêu gọi đoàn kết giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của virus mới. Phát biểu được đưa ra khi hai bộ trưởng tài chính và kinh tế của Đức ấn định con số tài chính cho một chương trình trợ giúp của Đức vì những tác động tiếp diễn của virus corona đối với nền kinh tế. Chính phủ Đức đang cam kết cung cấp ít nhất 513 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với tác động kinh tế của dịch virus corona. Đối với hầu hết mọi người, virus corona chủng mới chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, chẳng hạn như sốt và ho. Đối với một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có vấn đề về sức khỏe hiện tại, nó có thể gây bệnh nặng hơn, bao gồm viêm phổi. Đại đa số mọi người hồi phục sau khi nhiễm virus. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người mắc bệnh nhẹ sẽ hồi phục trong khoảng 2 tuần, trong khi những người mắc bệnh nặng hơn có thể mất 3 đến 6 tuần để hồi phục.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi mỗi người dân phải là pháo đài phòng chống dịch bệnh. Giữa bối cảnh số ca nhiễm virus corona được xác nhận tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng trong một tuần qua, lên đến 47 người, tính đến tối 13 tháng 3. Trong số 3 ca nhiễm mới được Bộ Y tế Việt Nam xác nhận vào ngày 13 tháng 3, có 2 ca ở Hà Nội, một người là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam, một người là người giúp việc của bệnh nhân thứ 17, và một ca ở thành phố Hồ Chí Minh là một nam thanh niên có tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận. Tại cuộc họp ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lặp lại tuyên bố trước đó của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, nói rằng Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 của việc phòng chống dịch sau khi giai đoạn 1 được các lãnh đạo đánh giá là giành chiến thắng, với toàn bộ 16 ca nhiễm bệnh đều được chữa trị thành công và xuất viện. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, mỗi khu dân cư phải là pháo đài phòng chống dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, và cảnh báo thêm rằng nếu chậm trễ, dịch bệnh sẽ hạ knock out chúng ta. Lời kêu gọi của ông Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra khi Việt Nam chỉ trong một tuần đã công bố thêm 31 ca nhiễm bệnh, tăng gần gấp đôi so với 16 ca bệnh được xác nhận trước đó kể từ đầu dịch. Ca bệnh thứ 17 được xác nhận khi Việt Nam đã bước sang ngày thứ 22 không có ca nhiễm mới và chuẩn bị để công bố hết dịch. Nhận định về nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống dịch COVID-19, blogger Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội cho rằng giới hữu trách Việt Nam đã làm hết khả năng của mình. Duy chỉ có một điều là thông tin trong giai đoạn trước khi công bố ca nhiễm thứ 17, theo ông là không được rõ ràng, minh bạch. Ông Nguyễn Chí Tuyến giải thích thêm với VOA.
Đứng mãi ở con số 16 ấy, thì nhiều người dân người ta nói rằng là cái tình hình dịch bệnh nó không thể nào nó cứ đứng mãi thế được. Mà nhiều người ta nói thẳng ra là có những cái người có thể có rất là nhiều khả năng. Ví dụ như chẳng hạn như có những người đột tử, thậm chí là đột tử giữa đường chẳng hạn. Nhưng mà người ta nói là chính phủ vẫn còn chưa công khai minh bạch rõ ràng tất cả đầy đủ cho dân để từng biết. Thế nên là có cái điểm đó thì tôi thấy rằng trong cái giai đoạn trước thì là không được thông tin đầy đủ, minh bạch và chính xác lắm.
Cũng trong cuộc họp ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ thu phí điều trị COVID-19 đối với người nước ngoài, sau khi có một số ý kiến trên mạng vào tuần trước tỏ ý lo ngại rằng Việt Nam có thể trở thành bệnh viện miễn phí cho dân của những nước giàu nếu như vẫn tiếp tục áp dụng chính sách chữa trị miễn phí cho tất cả những người bị nhiễm dịch bệnh COVID-19. Nhà báo Nguyễn Công Khế viết trên trang Facebook cá nhân rằng Việt Nam không khéo sẽ trở thành vùng trũng của những người ngoại quốc đến trốn bệnh và chữa bệnh không mất tiền. Đề cập đến chính sách này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 13 tháng 3 khẳng định người nước ngoài nếu mắc bệnh thì phải trả phí điều trị, nhưng không phải trả chi phí cách ly và xét nghiệm. Trong khi đó, người dân Việt Nam vẫn được hưởng chính sách miễn phí điều trị COVID-19. Bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách này, blogger Nguyễn Chí Tuyến nói.
Ngay cả các nước ở bên kia Mỹ hoặc là các nước châu Âu thì không phải nước nào người ta cũng miễn phí hết tất cả cho công dân của họ hoặc là cho người nước ngoài cả. Thế mà trong khi đó thì Việt Nam thì đâu có phải là nước giàu có gì. Cho nên là trong thời gian tới, nhiều khả năng là nó sẽ có rất là nhiều những cái người bệnh nhân mà trong đó là có người nước ngoài. Thế thì có một số những cái dịch vụ phải tính tiền thì tôi cũng đồng ý cái chuyện đó.
Tính cho đến ngày 13 tháng 3, Việt Nam hiện đang theo dõi cách ly gần 29.000 người. Trong đó có 440 người cách ly tại bệnh viện, hơn 11.500 người cách ly tập trung tại các cơ sở và gần 17.000 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú.
Hàng trăm kỹ sư của tập đoàn Samsung đến từ Hàn Quốc đã được miễn các quy định kiểm dịch của Việt Nam với điều kiện họ phải làm việc riêng biệt với các nhân viên khác. Việt Nam đã ra quyết định cách ly bắt buộc 14 ngày đối với tất cả những người đến từ các vùng dịch, trong đó có Hàn Quốc, từ ngày 27 tháng 2 vì dịch corona tăng mạnh tại nước này. Hàn Quốc là tâm của ổ dịch lớn thứ nhì châu Á sau Trung Quốc với 7.979 ca nhiễm tính từ ngày 13 tháng 3, trong khi Việt Nam mới ghi nhận ca nhiễm thứ 47. Hãng tin Yonhap dẫn lời đại sứ Hàn Quốc tại Hà Nội hôm 13 tháng 3 cho biết là Việt Nam đã chấp nhận kiến nghị của sứ quán để miễn cách ly bắt buộc đối với các kỹ sư của công ty Samsung Display. Đầu tuần này, đại sứ quán Hàn Quốc đã yêu cầu Việt Nam miễn bắt buộc cách ly đối với 700 kỹ sư đến từ Hàn Quốc để công ty Samsung Display có thể nhanh chóng chuẩn bị nâng cấp các đường dây sản xuất tại Việt Nam sau khi Samsung tạm thời đóng cửa các nhà máy ở Trung Quốc và Hàn Quốc vì diễn tiến dịch corona tăng mạnh tại những nơi này. Theo Yonhap, thì nhóm kỹ sư Samsung Display đầu tiên sẽ đến sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh vào ngày 20 tháng 3 và sẽ di chuyển đến các nhà máy của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh, nơi họ sẽ ở tại một tòa nhà riêng biệt và hạn chế tiếp xúc với những người khác. Nhưng một bản tin của Reuters hôm 13 tháng 3 tường thuật rằng khoảng 200 kỹ sư Samsung Display từ Hàn Quốc đã đến và được nhập cảnh Việt Nam mà không phải cách ly. Reuters dẫn lời một người phát ngôn của hãng hàng không Asiana tường thuật rằng một phi cơ thuê bao của Asiana Airlines chuyên chở 186 kỹ sư của Samsung Display đã bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam hôm thứ Sáu, 13 tháng 3. Reuters cho biết là Samsung Display không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters và các đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không thể bình luận trong tức thời. Người phát ngôn của Asiana Airlines cho biết là sẽ có thêm nhiều chuyến bay để đưa thêm các kỹ sư Samsung Display tới Việt Nam. Tuy nhiên, ông này không cho biết thêm chi tiết. Samsung Display cung cấp màn hình cho các công ty sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, trong đó có Apple, Samsung Electronics và Huawei. Samsung đã rời phần lớn các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh của công ty này sang Việt Nam từ suốt thập niên qua. Chỉ riêng tập đoàn Samsung Electronics đã chiếm tới 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đầu tháng 3 năm 2020, đại diện của tập đoàn Samsung Electronics Hàn Quốc cho biết là tập đoàn này sẽ bắt đầu xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển với kinh phí 220 triệu đô la Mỹ ở Việt Nam, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, báo chí địa phương cho biết là lễ động thổ của công trình này đã bị hủy vì dịch COVID-19 bùng phát, khiến cho Việt Nam phải ra lệnh hạn chế du hành đối với tất cả những người Hàn Quốc. Ban tổ chức Grand Prix Việt Nam chính thức thông báo chặng đua công thức 1 ở Hà Nội đã được hoãn lại, không diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 như đã định vì dịch viêm phổi cấp chủng mới COVID-19. Formula One đã quyết định hủy giải công thức 1 ở Bahrain và ở Việt Nam sau khi giải Grand Prix Australia, chặng đua mở màn ở thành phố Melbourne, bị hủy và giờ chót vì dịch corona. Báo The Guardian của Anh trích dẫn thông báo của Formula One nói rằng do dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu, tất cả các bên liên hệ đã đi đến quyết định hoãn lại Grand Prix Bahrain và Việt Nam. Việt Nam Express dẫn thông báo của Việt Nam Grand Prix cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng giữa FIA, F1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam và Công ty Việt Nam Grand Prix. Bahrain Grand Prix dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 3, trước đó đã được lên kế hoạch để diễn ra mà không có sự hiện diện của khán giả tại trường đua Sakhir. Grand Prix Việt Nam, giải đua công thức 1 đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 tại trường đua Mỹ Đình, Hà Nội, lẽ ra là chặng đua thứ 3 của mùa đua F1 năm nay. Trước đó, chặng đua Trung Quốc được lên kế hoạch diễn ra sau chặng đua Việt Nam 2 tuần lễ đã bị hoãn lại từ ngày 12 tháng 2 vì vụ bộc phát virus corona ở nước này. Ban tổ chức đã đi đến quyết định khó khăn hủy chặng đua đầu tiên ở Australia sau khi một thành viên của đội McLaren xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 12 tháng 3, khiến cho toàn đội gồm 15 người bị cách ly trong 14 ngày, khiến họ không thể nào tham gia giải Grand Prix Bahrain nếu giải đua này không được hoãn lại. Giám đốc của Formula One Chase Carey thông báo hủy giải Grand Prix Australia vào giờ chót vài giờ trước khi bắt đầu cuộc đua thử hôm thứ Sáu. Chặng thứ tư trên lịch của F1 là giải Grand Prix Hà Lan tại Zandvoort hôm 3 tháng 5, nhưng cả giải này cũng đang đối mặt với tình trạng bất định vì lệnh hiện hành của Hà Lan cấm các cuộc tụ tập trên 100 người. Thông báo của F1 cho biết là các bên sẽ tiếp tục phối hợp, theo dõi diễn tiến của dịch COVID-19 để chọn thời điểm khác, an toàn và phù hợp hơn cho các chặng đua đã bị hủy.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Phu nhân của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus corona, tức COVID-19. Văn phòng của Thủ tướng xác nhận vào tối ngày 12 tháng 3, theo báo The New York Post. Bà Sophie Gregoire Trudeau, 44 tuổi, phát bệnh vào tối ngày 11 tháng 3 ngay sau khi trở về Canada, sau khi tham gia một sự kiện ở London, Anh. Hôm 12 tháng 3, bà xét nghiệm với kết quả dương tính và hiện nay đang được cách ly, một phát ngôn viên cho New York Post biết. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi hãng tin Associated Press loan tin rằng phu nhân của Thủ tướng Trudeau có các triệu chứng giống như bệnh cúm. Theo tuyên bố, bà Sophie Trudeau sẽ tiếp tục được cách ly và ông Justin Trudeau cũng sẽ tiếp tục tự cách ly. Bà ấy vẫn ổn, đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được đề nghị và các triệu chứng của bà vẫn ở mức độ nhẹ, tuyên bố cho biết. Sức khỏe của Thủ tướng hiện bình thường, không có triệu chứng. Thủ tướng Justin Trudeau sẽ cách ly trong 14 ngày và chưa được xét nghiệm vì ông không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào, theo tuyên bố. Các bác sĩ nói rằng không có rủi ro đối với những người mà Thủ tướng gần đây có tiếp xúc.
Hôm 13 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton cho biết ông đã bị nhiễm virus corona. Trang USA Today cho biết ông Dutton vào tuần trước có chụp ảnh chung đứng cạnh bà Ivanka Trump, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr và các quan chức tòa bạch tóc khác. Ông Putin đưa ra một tuyên bố nói rằng ông đã được chuẩn đoán dương tính COVID-19 và được đưa vào bệnh viện nơi ông đang được cách ly. Đài Fox News dẫn Twitter của ông Peter Dutton cho biết ông thức dậy thấy người bị sốt và bị đau họng. Vì vậy, ông đã liên lạc với Sở Y tế Queensland và đã được xét nghiệm COVID-19. USA Today cho biết ông Dutton đã có mặt tại thủ đô Washington trong các cuộc họp kết nối với Hiệp ước An ninh Five Eyes, Ngũ Nhãn, một liên minh tình báo bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Anh và cố vấn tòa bạch ốc Hoa Kỳ Gillian Conway cũng xuất hiện trong bức ảnh ngày 6 tháng 3. Cố vấn trưởng về khoa học của chính phủ Anh, chuyên gia Patrick Vallance, nói rằng sẽ cần khoảng 60% dân số Anh nhiễm virus corona chủng mới để cố tạo ra miễn dịch cộng đồng. Theo trang The Independent, ông Patrick Vallance phát biểu trong chương trình BBC Radio 4 Today Program rằng ông nghĩ rằng COVID-19 có khả năng trở thành một virus thường niên và chiến lược tương ứng là hạn chế tác động lên cơ quan y tế quốc gia Anh, NHS, chứ không ngăn ngừa virus hoàn toàn. Ông nói người ta không thể ngăn ngừa được nó, vì vậy nên làm giãn đỉnh dịch ra trong giai đoạn đó, mong là có thêm nhiều người trở nên miễn dịch với nó. Sau đó ông phát biểu trên đài Sky News, cộng đồng sẽ trở nên miễn nhiễm với nó, và đó sẽ là một phần quan trọng trong việc kiểm soát lâu dài hơn. Cần khoảng 60% dân số Anh nhiễm bệnh để có được khả năng miễn dịch cộng đồng. Nếu điều này xảy ra, cũng có nghĩa là khoảng 39 triệu người dân Anh sẽ bị nhiễm bệnh.
Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc tâm dịch virus corona chủng mới còn gọi là COVID-19. Hôm 13 tháng 3 cho biết chỉ có 5 trường hợp nhiễm mới, ngày thứ hai liên tiếp dưới 10 ca, trong khi các địa phương khác của Trung Quốc cũng không có ca nào mới, theo Reuters. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, chỉ có 5 ca nhiễm mới hôm 12 tháng 3 so với ngày 11 tháng 3 là 8 ca. Nếu không tính Vũ Hán thì cả tỉnh Hồ Bắc trong 8 ngày liên tiếp vừa qua chưa có ca nhiễm nào được báo cáo. Hôm 12 tháng 3, Ủy ban cho biết dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã đi qua đỉnh điểm, dù trên toàn cầu có 127.000 người bị nhiễm bệnh. Đến nay, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục là 80.813 ca, giết chết hơn 3.000 người. Hôm 13 tháng 3, Phó Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Trung Quốc Tân Quốc Bình cho biết bên ngoài tỉnh Hồ Bắc có khoảng 60% các công ty vừa và nhỏ và 95% các công ty lớn đã quay trở lại làm việc. Ông Tân cho biết thêm khi Trung Quốc đưa hoạt động kinh tế trong nước trở lại bình thường, họ cũng sẽ phối hợp với các nước khác để thúc đẩy tiếp tục kinh doanh khi đại dịch đang gây lo ngại về triển vọng phát triển của Trung Quốc.
Quân đội Mỹ đã tiến hành những cuộc không kích nhằm vào nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Chiến dịch trả đũa cái lồ Nam Góc được thực hiện một ngày sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào một căn cứ quân sự tại phía bắc Baghdad, Iraq, khiến hai binh sĩ Mỹ và một binh sĩ Anh thiệt mạng. Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ lồ Nam Góc cho biết, các quan chức Hoa Kỳ cho biết nhiều cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu của Mỹ hôm 12 tháng 3 đã đánh vào 5 địa điểm và chủ yếu nhắm vào các cơ sở vũ khí của Kataib Hezbollah bên trong Iraq. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc tấn công nhằm vào 5 cơ sở cất giữ vũ khí làm suy giảm đáng kể khả năng thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Hoa Kỳ sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công chống lại nhân dân, lợi ích của chúng tôi hoặc các đồng minh của chúng tôi. Ngày 13 tháng 3, Iran cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên có những hành động nguy hiểm sau khi các lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào nước láng giềng Iraq. Hôm 11 tháng 3, một binh sĩ Anh và hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và còn 10 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng rocket nhắm vào căn cứ quân sự Taji của Iraq ở phía bắc Baghdad. Căng thẳng quân sự giữa Iran và Mỹ đã leo thang trước đó, dẫn tới cuộc tấn công của Mỹ hồi tháng 1 năm nay giết chết ông Qasem Soleimani, tướng lãnh hàng đầu của Iran. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.